Kinh 1184, câu Kani 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, có câu Kani là con gái của Quang Minh Thiên, dung sắc tuyệt vời, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp sơn cốc. Lúc ấy, thiên nữ câu Kani nói kệ: tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Phật bảo thiên nữ: đúng vậy, đúng vậy. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Thiên nữ câu Kani nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Bây giờ Thế Tôn, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, vào giữa tăng, trải tọa cụ ngồi trước đại chúng bảo các tỳ kheo: cuối đêm qua, có thiên nữ câu Kani dung sắc tuyệt diệu đến chỗ ta, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, nói kệ: tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Ta liền đáp: đúng vậy, đúng vậy. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Khi nói những lời này, thiên nữ câu Kani nghe những gì ta nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân ta, liền biến mất. Sau khi Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1185, câu Kani 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở Tinh Xá Sơn Cốc, thành Dương Xá. Bấy giờ Tôn giả A Nan nói với các tỳ kheo: nay tôi sẽ nói kinh bốn cú pháp, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các thầy mà nói. Thế nào là kinh bốn cú pháp? Bấy giờ Tôn giả A Nan liền nói kệ: tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Này các tỳ kheo, đó gọi là kinh tứ cú pháp. Khi ấy, cách Tôn giả A Nan không xa, có một bà la môn đang dạy các bà la môn thiếu niên đọc tụng kinh. Bấy giờ bà la môn kia tự nghĩ, bài kệ mà Sa môn A Nan đã nói đối với kinh mà ta đã nói thì đó là phi nhân nói. Bà la môn kia liền đến chỗ Phật. Sau khi chào hỏi Quỷ Lão Thế Tôn xong, ông ngồi lui qua một bên bạch Phật: thưa Cù Đàm, Sa môn A Nan đã nói kệ rằng tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Những điều được nói như vậy, thật sự đó là lời của phi nhân, không phải của người. Phật bảo bà La Môn: đúng vậy, đúng vậy, bà La Môn, đó là phi nhân nói, không phải người nói. Bây giờ có thiên nữ câu Kani đến chỗ ta, đảnh lễ sát chân ta, ngồi lui qua một bên, nói kệ rằng: tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Ta liền trả lời: đúng vậy, đúng vậy, như thiên nữ đã nói, tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tạo cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Cho nên Bà La Môn nên biết những điều trong bài kệ này nói là do phi nhân nói, không phải người nói. Phật nói kinh này xong, Bà La Môn kia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật ra về. Kinh 1186, câu Kani 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở Tinh Xá Sơn Cốc, thành Dương Xá. Bây giờ có thiên nữ Kaukanasa là con gái của Quang Minh Thiên phát ra ánh chớp lớn sáng rực, quy Phật, quy Pháp, quy Tỳ Kheo Tăng, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp sơn cốc. Ở trước Phật, cô liền nói kệ. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng. Chánh trí, chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Bây giờ Thế Tôn bảo thiên nữ, đúng vậy, đúng vậy. Như những gì ngươi đã nói, tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng. Chánh trí, chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Bây giờ thiên nữ Kaukanasa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn vào giữa tăng, trải tọa cụ ngồi trước đại chúng, bảo các tỳ kheo. Cuối đêm qua, thiên nữ Kaukanasa là con gái của Quang Minh Thiên, đến chỗ ta, cúi đầu đảnh lễ sát chân ta, ngồi lui qua một bên, nói kệ. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng. Chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Lúc ấy ta liền đáp, đúng vậy thiên nữ, đúng vậy thiên nữ, như những gì ngươi đã nói. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng. Chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Thiên nữ Kaukana ánh chớp sáng rực rỡ, kính lễ Phật Pháp Tăng, nói kệ nghĩa lợi ích. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1187, câu Kani 4. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở Tinh Xá Sơn Cốc, tại thành Dương Xá. Bây giờ có Kaukanasa là con gái của Quang Minh Thiên, phóng ra điện chớp, ánh sáng chói lọi. Vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân kia tỏa ra ánh sáng chiếu khắp sơn cốc, ở trước Phật liền nói kệ. Con có thể diễn rộng, chánh pháp luật Như Lai, nhưng nay chỉ nói lược, đủ để tỏ lòng con. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng. Chánh trí, chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Thế Tôn bảo thiên nữ, đúng vậy thiên nữ, đúng vậy thiên nữ, như lời ngươi đã nói. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng. Chánh trí, chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Thiên nữ Kaukanasa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ, liền biến mất. Qua sáng sớm hôm sau, bây giờ Thế Tôn vào trước tăng chúng, trải tọa cụ ngồi giữa đại chúng, bảo các tỳ kheo. Cuối đêm qua, thiên nữ Kaukanasa lại đến chỗ ta cung kính làm lễ, ngồi lui qua một bên, nói kệ. Con có thể diễn rộng, chánh pháp luật Như Lai, nhưng nay chỉ nói lược, đủ để tỏ lòng con. tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Lúc ấy ta trả lời, đúng vậy thiên nữ, đúng vậy thiên nữ, như lời ngươi đã nói, tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Thiên nữ kia nghe những gì ta nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân ta, liền biến mất. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1188 Câu Cani 5. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở bên ao Di Hầu, trong giảng đường Trùng Cát, nước Tỳ Xá Ly. Bây giờ có thiên nữ Câu Ca Na Sa, thiên nữ Châu Lô Đà, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp cạnh bờ ao Di Hầu. Thiên nữ Châu Lô Đà nói kệ bạch Phật: Đại sư Đẳng Chánh Giác ở nước Tỳ Xá Ly, Câu Ca Na Châu Lô, xin cung kính đảnh lễ. Xưa con chưa từng nghe chánh pháp luật Mâu Ni, nay đích thân được gặp, hiện tiền nói chánh pháp. Nếu đối pháp luật thánh, ác tuệ sanh chán ghét, ắt sẽ rơi đường ác, chịu khắc khổ lâu dài. Nếu đối pháp luật thánh, chánh niệm đủ luật nghi, người kia sanh lên trời, được an vui lâu dài. Thiên nữ Câu Ca Na Sa lại nói kệ: Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Thế Tôn bảo thiên nữ: đúng vậy, như những gì các ngươi đã nói, tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Các thiên nữ kia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rồi biến mất. Qua sáng sớm hôm sau, bây giờ Thế Tôn vào trong tăng chúng, trải tọa cụ mà ngồi, bảo các tỳ kheo: Cuối đêm qua có hai thiên nữ nhan sắc tuyệt vời, đến chỗ ta, vì ta làm lễ, ngồi lui qua một bên, thiên nữ Châu Lô Đà nói kệ: Đại sư Đẳng Chánh Giác, ở nước Tỳ Xá Ly, con Câu Ca Na Sa, và cùng Châu Lô Đà, hai thiên nữ chúng con, đảnh lễ sát chân Phật. Xưa con chưa từng nghe chánh pháp luật Mâu Ni, nay mới thấy chánh giác, diễn nói pháp di diệu. Nếu đối pháp luật thánh, chán ghét trụ ác tuệ, ắt rơi vào đường ác, chịu khổ lớn lâu dài. Nếu đối pháp luật thánh, chánh niệm đủ luật nghi, sanh lên trời đường lành, được an vui lâu dài. Thiên nữ Câu Ca Na Sa lại nói kệ: Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Lúc ấy ta đáp: đúng vậy, như những gì ngươi đã nói. Tâm kia không tạo ác, và thân miệng trong đời, năm dục đều hư vọng, chánh trí chánh buộc niệm, không tập cận các khổ, cùng hòa hợp phi nghĩa. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1189 Xúc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một thiên tử, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà. Lúc đó thiên tử kia nói kệ: không xúc, không báo xúc, có xúc, có báo xúc, do vì xúc, báo xúc, không sân, không rời sân. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: đừng với người không sân, chống lại bằng sân hận. Bậc chánh sĩ thanh tịnh, lìa các phiền não kết, với họ khởi tâm mát, tâm mát trở lại mình, như nghịch gió tung bụi, bụi kia lại dính mình. Thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1190. An lạc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà. Lúc đó thiên tử ấy nói kệ: việc làm người ngu si không hợp với trí tuệ, việc ác do mình làm là bản ác của mình tạo ra nhiều ác hành, cuối cùng chịu bó khổ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: đã tạo nghiệp bất thiện, cuối cùng chịu khổ não, tạo nghiệp tuy hoan hỷ, thọ báo thì kêu khóc. Người tạo các nghiệp thiện, cuối cùng không khổ não, khi tạo nghiệp hoan hỷ, khi thọ báo an vui. Khi ấy thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1191. Hiềm trách. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà. Lúc đó thiên tử kia nói kệ: không thể chỉ nói suông, cũng không một mực nghe, mà đạt được đạo tích, kiên cố thẳng vượt qua, tư duy khéo tịch diệt, giải thoát các ma phược. Làm được mới đáng nói, không được không nên nói. Người không làm mà nói, thì người trí biết sai. Không làm điều nên làm, không làm mà nói làm, là đồng với giặc quấy. Bây giờ Thế Tôn bảo thiên tử: nay ông có điều gì hiềm trách chăng? Thiên tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, con hối lỗi. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi. Bây giờ Thế Tôn mỉm cười vui vẻ. Lúc ấy thiên tử kia lại nói kệ: nay con xin hối lỗi, Thế Tôn không nạp thọ, trong lòng ôm tâm ác, oán hờn mà không bỏ. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: chỉ nói lời hối lỗi, trong tâm kia không dừng, làm sao dứt được oán mà gọi là tu thiện. Lúc ấy thiên tử kia lại nói kệ: ai không có lỗi kia, người nào không có tội, ai lại không ngu si, ai thường hay kiên cố. Thiên tử kia lại nói kệ tiếp: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1192. Cù Ca Lê. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc, Kukalanda thành Dương Xá. Bây giờ có tỳ kheo Cù Ca Lê là bè đảng Đề Bà Đạt Đa đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo tỳ kheo Cù Ca Lê: Này Cù Ca Lê, vì sao đối với phạm hạnh thanh tịnh của Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, người khởi tâm không thanh tịnh, để sẽ phải chịu khổ não lâu dài, không lợi ích? Tỳ kheo Cù Ca Lê bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con tin lời Thế Tôn, những điều đó là đúng, nhưng tâm Xá Lợi Phất và một Kiền Liên có ác dục. Nói như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, tỳ kheo Cù Ca Lê thuộc bè đảng Đề Bà Đạt Đa ở chỗ Thế Tôn, trong khi nói lại lần thứ ba, chống đối, không nhận chịu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi đứng dậy bỏ đi, khắp người ông nổi đầy mụn nhọt, giống như trái lật, dần dần to lên như trái đào. Khi ấy tỳ kheo Cù Ca Lê đau đớn thống khổ, miệng kêu lên: Nóng quá, nóng quá! Máu mủ chảy ra, thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục lớn Bát Đàm Ma. Bây giờ có ba vị thiên tử dung mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên. Lúc ấy một thiên tử bạch Phật: Tỳ kheo Cù Ca Lê thuộc bè đảng Đề Bà Đạt Đa nay mặn chung. Thiên tử thứ hai thưa: Chư Tôn nên biết tỳ kheo Cù Ca Lê mặn chung rơi vào địa ngục. Thiên tử thứ ba liền nói kệ: Con người sanh nở đời, búa sanh từ trong miệng trở lại chém thân mình, đó do lời nói ác, đáng chê lại khen ngợi, đáng khen ngợi lại chê, tội này sanh nơi miệng, chết rơi vào đường ác. Cờ bạc mất hết của, phải quấy là lỗi lớn, quỷ Phật cùng thanh văn thì đó là tội lớn. Ba vị thiên tử kia nói kệ này rồi liền biến mất. Qua sáng hôm sau, bây giờ Thế Tôn đi vào trong tăng, trải chỗ ngồi, ngồi trước đại chúng, bảo các tỳ kheo: Cuối đêm qua có ba vị thiên tử đến chỗ ta, đảnh lễ sát chân ta, ngồi lui qua một bên. Thiên tử thứ nhất thưa ta rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Cù Ca Lê thuộc bè đảng Đề Bà Đạt Đa nay mặn chung. Thiên tử thứ hai nói với chư thiên khác rằng: Tỳ kheo Cù Ca Lê mặn chung rơi vào địa ngục. Thiên tử thứ ba liền nói kệ: Con người sanh nở đời, búa sanh từ trong miệng, trở lại chém thân mình, đó do lời nói ác, đáng chê lại khen ngợi, đáng khen ngợi lại chê, tội này sanh nơi miệng, chết rơi vào đường ác. Sau khi nói kệ này rồi liền biến mất. Này các tỳ kheo, các ông có muốn nghe kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh sanh vào địa ngục A Phù Đà không? Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay chính đúng lúc, cúi xin Thế Tôn vì đại chúng nói về kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A Phù Đà. Các tỳ kheo nghe xong sẽ lãnh thọ phụng hành. Phật bảo tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Thí như tại nước Câu Tắc La, bốn thăng là một A La, bốn A La là một độc lung na, 16 độc lung na là một xà mana, 16 xà mana là một mani, 20 mani là một khư lê, 20 khư lê là một kho hạt cải đầy trong đó. Giả sử nếu có người cứ 100 năm lấy một hạt cải, như vậy cho đến khi hết sạch kho hạt cải đầy kia, thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A Phù Đà vẫn chưa hết. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 lần địa ngục A Phù Đà như vậy bằng một thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục Ni La Phù Đà. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 lần địa ngục Ni La Phù Đà bằng thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A Tra Tra. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục A Tra Tra bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A Ba Ba. thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục Ababa bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ahuhu. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục Ahuhu bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ubakla. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục Ubakla bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Bát Đàm Ma. Thọ mạng của chúng sanh trong 20 địa ngục Bát Đàm Ma bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Maha Bát Đàm Ma. Này tỳ kheo Cù Ca Lê mạng chung rơi vào địa ngục Maha Bát Đàm Ma. Vì tỳ kheo này đối với Xá Lợi Phất và một kiền liên sanh ác tâm phỉ báng, cho nên các tỳ kheo hãy học như vậy: ở nơi chỗ tim đèn, mồi lửa đang cháy kia, còn không muốn hủy hoại, huống là hủy hoại chúng sanh có thức. Phật bảo các tỳ kheo hãy học như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1193, Bại Vong. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: thoái lạc bị đánh bại, làm sao mà biết được cuối sinh Thế Tôn nói cửa bại vong thế nào? Thế Tôn nói kệ đáp: chỗ thắng dễ biết được, chỗ bại biết cũng dễ. Pháp lạc chỗ thắng xứ, quỷ pháp là bại vong. Ưa thích tri thức ác, không ưa tri thức thiện, sanh quán với bạn lành, đó gọi cửa bại vong. Ưa thích người bất thiện, người thiện lại ganh ghét, muốn ác không muốn thiện, đó gọi cửa bại vong. Đấu cân lừa dối người, đó gọi cửa bại vong. Đam mê rượu cờ bạc, chơi bời mê nữ sắc, tiêu tan hết của cải, đó gọi cửa bại vong. Người nữ không tự giữ, bỏ chồng theo người khác. Người nam tính phóng đãng, bỏ vợ theo ngoại sắc. Những gia đình như vậy đều đọa cửa bại vong. Vợ già lấy chồng trẻ, tâm thường hay ghen ghét, ghen ghét nằm không yên, đó gọi cửa bại vong. Chồng già lấy vợ trẻ, đọa bại vong cũng vậy. Thường thích mê ngủ nghỉ, bạn bè cùng đi chơi, biến người ưa sân hận, chúng rơi cửa bại vong. Nhiều của kết bạn bè, ăn uống không điều độ, tiêu tan nhiều của cải, chúng rơi cửa bại vong. Ít của nhiều tham dục, sanh vào nhà sắc lỵ, thường mong làm dương giả, đó là cửa bại vong. Cầu châu ngọc anh lạc, giày da che tàn lọng, trang sức từ keo kiệt, đó là cửa bại vong. Nhận thức ăn của người, keo kiệt tiếc của mình, không đáp ơn cho người, đó là cửa bại vong. Sa môn bà la môn cung thỉnh vào nhà mình, keo lẫn không cúng kịp, đó là cửa bại vong. Sa môn bà la môn thứ lớp đi khất thực, quở trách không muốn cho, đó là cửa bại vong. Cha mẹ nếu tuổi già không tùy thời phụng dưỡng, có của mà không nuôi, đó là cửa bại vong. Đối cha mẹ anh em đánh đuổi và mạ nhục, không tôn ti trật tự, đó là cửa bại vong. Đối Phật và đệ tử tại gia cùng xuất gia, quỷ bán không cung kính, đó là cửa bại vong. Thật chẳng A-la-hán, tự xưng A-la-hán, đó là giặc thế gian, rơi vào cửa bại vong. Đó bại vong ở đời, ta thấy biết nên nói, giống như đường hiểm sợ, người trí phải lánh xa. Khi ấy, thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. thiên tử kia, sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1194. Đồng Tử Hí. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, thiên tử kia nói kệ: Vì xuống cuối, cuối theo, vì cất cao, cất theo, thế nào trẻ nhỏ chơi, như trẻ ném đất nhau. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: Ái xuống thì xuống theo, ái lên thì lên theo, ái đùa với kẻ ngu, như trẻ ném đất nhau. Bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1195. Dạ ý. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo rất đẹp đẽ, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ: Khi nào quyết ngăn chặn, ý vọng tưởng không đến. Khi người ngăn hoàn toàn, không còn bị bức bách. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Khi nào quyết ngăn chặn, ý vọng tưởng không đến, chẳng cần ngăn tất cả, chỉ ngăn nghiệp ác kia. Khi ngăn ác kia rồi, nó không thể bức bách. Bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1196. Đắc Danh Xưng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: Làm sao được tiếng khen, làm sao được của nhiều, làm sao đức lan rộng, làm sao được bạn lành? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Trì giới được tiếng khen, bố thí được của nhiều, đức chân thật lan khắp, ân huệ được bạn lành. Bấy giờ thiên tử kia lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1197. Cầu tài. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Đồng, rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: Người tạo tác thế nào, trí tuệ để cầu tài, cùng giữ gìn tài sản, hoặc hơn hoặc lại kém? Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Bắt đầu học nghề khéo, tìm cách gom tài vật. Được tài vật kia rồi, phải nên phân làm bốn: một phần tự thọ dụng, hai phần cho kinh doanh, phần còn lại cất giấu, để phòng khi thiếu thốn. Người kinh doanh sự nghiệp, làm ruộng hay buôn bán, chăn bò dê thêm vốn, nhà cửa để kiếm lời, tạo phòng ốc giường nằm, sáu nhu yếu sinh hoạt, phương tiện tạo mọi thứ, an lạc sống suốt đời, khéo tu nghiệp như vậy, trí tuệ dùng cầu tài. Của báo theo đó sanh, như các sông về biển, tài sản nhiều như vậy, như ong gom vị ngọt, ngày đêm của tăng dần, như kiến dồn đóng mồi, không giao của người già, không gửi người biên cảnh, không tin người gian xảo, cùng những người keo kiệt, gần gũi người nên việc, xa lìa người hỏng việc, người thường làm nên việc, giống như lửa cháy bùng, bạn lành người quý trọng, người cẩn mật chân chất, đồng cảm như anh em, khéo đùm bọc lẫn nhau, ở trong dòng quyến thuộc, biểu hiện như trâu chúa, tùy chỗ cần mọi người, phân của cho ăn uống, khi tuổi hết mạng chung, sanh về trời hưởng lạc. Lúc ấy thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi biến mất.